cảm ơn quý khán giả và dưới làn sóng của Radio Sài Gòn Đà Lạt 11:60 AM. Hoàng Tĩnh xin được chào quý vị. Và bây giờ mời quý vị chúng ta cùng trở về với chương trình Cà Phê và Cuộc Sống ngày hôm nay cùng với lại anh Tuấn Thất Đạm, Hoàng Tĩnh và một khách mời đặc biệt trong ngày hôm nay. Lời đầu tiên thì chắc có lẽ là Hoàng Tĩnh xin được chào anh Đạm trước nha. Hello anh Đạm, anh Đạm khỏe không?
Dạ, xin chào anh Hoàng Tĩnh, xin chào thính giả, anh chị em của đài Sài Gòn Radio và Dallas. Dạ, thưa anh Hoàng Tĩnh, vẫn bình thường anh ơi, vẫn bình thường, vẫn chiến đấu, vẫn cà phê, cà pháo. Anh như thế nào rồi?
Tính thì cũng bình thường đó, cũng giống như anh vậy thôi. Một ngày như mọi ngày, một ngày như mọi ngày. Ngày hôm nay thì chúng ta có được một cái khách mời cũng rất là đặc biệt, đó là một ông võ sư, thưa quý vị cũng như là thưa anh Đạm, mà chắc có lẽ là ông võ sư này thì trong cái cộng đồng của chúng ta ai cũng biết hết trơn và cũng thường xuyên đến với Radio Sài Gòn Đà Lạt 11:60 AM từ suốt bấy lâu nay, cũng rất là nhiều những cái chương trình. Và ngày hôm nay đặc biệt trong chương trình Cà Phê và Cuộc Sống thì chúng tôi cũng được hân hạnh mời đến võ sư Nguyễn Tiến Hóa, là võ sư về cái bộ môn võ Việt Nam, tức là võ Việt Nam, có mặt để mà hội chuyện cùng chúng ta trong cái chương trình đặc biệt ngày hôm nay. Chắc có lẽ là xin phép anh Đạm để Hoàng Tĩnh xin được mời võ sư Nguyễn Tiến Hóa. Hello, có phải anh Hóa không?
Dạ vâng, tôi võ sư Nguyễn Tiến Hóa xin kính chào Hoàng Tĩnh cũng như anh bạn đã vừa lên để trong cái chương trình cà phê buổi sáng. Hôm nay rất là đặc biệt, ngày hôm nay là ngày 1 tháng 5. Là chúng ta cũng vừa kỷ niệm mà ngày 30 tháng 4 vừa qua xảy ra, thì có lẽ là anh em chúng ta sẽ có một vài cái câu chuyện là nói về ngày 30 tháng 4, ngày đất nước Việt Nam của chúng ta bị bọn cộng sản cướp nước, nó chiếm miền Nam và nó đem bao nhiêu tang tóc cho quê hương dân tộc của Việt Nam. Có đúng vậy không thưa anh Tín và anh Đạo?
Dạ vâng, chắc chắn là mọi người cũng đều đồng ý với anh là như vậy. That's why, the reason why, mà tại sao chúng ta lại có mặt nơi đây hiện tại bây giờ trong chương trình Cà Phê và Cuộc Sống để chúng ta nói chuyện ngay tại cái xứ sở Hoa Kỳ này. Vượt biên đi qua London trên mặt biển bằng tất cả mọi thuyền nhân, chỉ đều mình muốn tìm cho mình và gia đình mình hai cái chữ tự do, mà mình trả cho cái giá cho hai chữ tự do đó là rất là nhiều và công, thưa quý vị. Quý vị cũng đồng ý với Hoàng Tĩnh, chắc chắn là đa số quý vị đồng hương của chúng ta qua đây không ít thì nhiều, gốc gác cũng như là người thân của mình cũng là một trong những cái người tị nạn. Tị nạn ai? Tị nạn cộng sản, mà đi tìm cái gì? Đi tìm cái tự do. Tại vì chúng ta mất tự do cho nên chúng ta phải đi tìm cái tự do. Chắc chắn là trong cái chương trình này sẽ có rất là nhiều những cái phần hấp dẫn từ phía kể chuyện của anh võ sư Nguyễn Tiến Hóa. Mặc dù anh là võ sư nhưng mà anh kể chuyện cũng rất là hay, rất là lý thú lắm. Tính nghĩ là như vậy. Sáng giờ cà phê cà pháo gì chưa anh Hóa?
Dạ thưa quý anh là cà phê thì bây giờ này là cũng xong rồi. Bây giờ bởi vì buổi sáng sớm tôi được cô Thu Hương gọi nhắc nhở, hôm nay cô muốn tôi được lên trên đài để kể chuyện từ ngày 30 tháng 4.
Trước khi vô cái vấn đề đó, trước khi mình vô cái vấn đề 30 tháng 4 đó, những cái London bồng bềnh của anh như thế nào suốt một cái khoảng thời gian đau thương và buồn nhất của người Việt của chúng ta, nhất là người miền Nam của chúng ta, thì anh có thể anh cho bà con đồng hương biết là hiện tại anh như thế nào, anh có khỏe không? Anh cũng vẫn còn ở trong cái trung tâm của trường Võ Việt Nam của mình hay không, hay hoặc là hiện tại anh đang làm gì thưa anh?
Dạ, thưa anh Hoàng Tiến cũng như quý thính giả đồng hương khắp nơi. Thật sự ra thì năm nay á, với cái tuổi đời là 79, còn vài tháng nữa thì tôi bước qua một cái tuổi là 8 bó rồi, thưa anh Hoàng Tiến.
Ôi, thế
cũng như quý thính giả đồng hương. Thì nói như thế không có nghĩa rằng tôi đã bỏ vô Việt Nam. Thật sự có một cái điều hãnh diện để tôi được chia sẻ với bà con là con gái tôi, cháu Mỹ Hạnh, mặc dù của cháu bận rộn với công ăn việc làm đời sống, nhưng mà hiện nay thì cháu thay thế tôi để quản trị cái mỏ đường của tôi, và cháu đã làm việc rất là tốt. Đó là một cái điều hãnh diện của riêng tôi cũng như là của cộng đồng Việt Nam. Và Việt Nam vẫn còn phát triển, có thể là sẽ vượt qua cái sự mà minh mẫn cũng như là tài khéo léo của cháu, thì có lẽ là Việt Nam sẽ phát triển lớn hơn. Hiện nay thì tôi đang trở lại đại học, tôi đi học và tôi cũng đeo cái bộ môn Việt Tài Chi, tức là Việt Nam, và trong trường đại học South Campus tôi huấn luyện ở trong đó cho những người già. Thì đó cũng là một cái chuyện được chia sẻ với bà con đồng hương. Thật sự ra thì vào nói về ngày 30 tháng 4 thì có lẽ là ai trong chúng ta cũng có những cái gia cảnh cũng như là gia đình hoặc là thân tộc ra đi thì tìm vượt biên, vượt biển để tìm hai chữ tự do. Chính vì cái chuyện ngày hôm qua tôi có được nghe một cái vị linh mục ở Việt Nam, dòng chú cứ thế ở Thái Hà, ông đặt vấn đề lại là bây giờ những người miền Nam chúng ta có nên ăn mừng từ ngày 30 tháng 4 hay không? Thì cái câu hỏi đó cho tất cả anh em chúng ta đặt lại. Có nhiều người đó, cái tuổi trẻ vì cơm áo gạo tiền đó, thì đôi khi đó quên mất ngày 30 tháng 4 cái người là cái ngày đau khổ của dân tộc Việt. Thí dụ như là mình đọc lại những cái tài liệu để biết bao nhiêu những vị tướng lãnh của miền Nam Việt Nam rất là tài ba, giống như là đại tướng Đỗ Cao Trí là một trong những vị tướng mà người ta so sánh với tướng Patton của Mỹ, thì nhưng mà ông bị chết sớm. Rồi những người mà tài giỏi giống như là tướng Ngô Quang Trưởng, ông ấy coi như là bị bắt buộc phải rời miền Trung, rời Huế, rời Quảng Trị để đi vào Việt Nam. Thì đó là những cái mà chúng ta thấy đau lớn
cho
dân tộc Việt Nam, cho cái quân đội anh hùng của Việt Nam.
Dạ vâng. Bây giờ để trước khi mà chúng ta bắt đầu cái chương trình này thì anh Đạm có muốn nói gì phải không anh Đạm?
Dạ xin Đạm chỉ xin chào Võ Sư Võ Tiên Hồ, tại vì Đạm rất là chưa có hân hạnh gặp Võ Sư Võ Tiên Hồ ở ngoài.
Nguyễn Tiến Hóa.
Dạ Nguyễn Tiến Hóa, tại vì đã coi cuốn phim của Võ Sư của bác Hóa đó, trong cái cuộc đời của bác, quay gọn cuốn phim thì mình là có hai chữ, một chữ là không. Cuộc đời 30 tháng 4, nó thay đổi rất là nhiều vận mệnh của tất cả mọi người. Đây là một cái vấn đề tài vô cùng lớn, nó liên quan tới lịch sử, liên quan tới chính trị, liên quan tới tất cả rất nhiều về mặt xã hội. Ngày hôm nay chương trình mình cà phê về cuộc sống thì mình rất là không có thời giờ để mà đi sâu vô nhiều vấn đề. Đạm xin chào Võ Sư Nguyễn Tiên Hóa, và thật sự là khâm phục cái nghị lực, cái vươn lên và cái ý chí và cái nghịch cảnh, vượt qua cái nghịch cảnh của Võ Sư Nguyễn Tiên Hóa. Đó là thật sự là trong tâm con rất là kính trọng bác. Con hỏi bác ngày 30 tháng 4 bác ở đâu bác, mà bác làm gì bác?
Thưa anh Đạm cũng như anh Tín và quý đồng hương, có lẽ ở đây rất nhiều người nghĩ rằng tôi ngày 30 tháng 4 tôi làm cái gì. Và thưa quý vị, tôi là một võ sư huấn luyện viên võ thuật cho Liên đoàn 81 biệt kích nhà dù, và 30 tháng 4 thì tôi đang ở trên thành phố Biên Hòa, và cái lúc đó thì cái chương trình của Liên đoàn 81 biệt kích dù đó thì chúng tôi được lấy rồi là bắt đầu đưa tất cả những cái gì có thể được vào trong rừng, để đại tá Phạm Văn Huấn muốn dùng Liên đoàn 81 biệt kích dù để vào rừng để tiếp tục chiến đấu. Thì đó là cái điều tôi muốn chia sẻ với bà con. là tôi là một người lính biệt kích, để dù tôi vẫn là thánh diện để nói với bà con như vậy. Và cho tới bây giờ thì mặc dù là tôi không được chiến đấu giống như nhiều anh em khác, nhưng mà tôi cũng đã được tham dự cái trận chiến An Lộc, và cho tới bây giờ nó trở thành một cái câu mà vang lừng thế giới là An Lộc địa sử ghi chiến tích, biệt cách dù vĩ quốc không thân. Thưa anh Tín cũng như là anh Đạm và quý khán giả Đông Hương.
Dạ, 30 tháng 4 thì lúc đó con 12 tuổi thưa bác Khóa. Con ở miền Trung, thì Đà Nẵng thất thủ ngày 29 tháng 3 năm 1975. Lúc đó thì gia đình con thì cũng nhiều việc lắm. Ba con làm cho bộ chỉ huy của Hải quân, thì gia đình di tản nhưng mà kẹt lại ở Đà Nẵng. Thì một cái ấn tượng đầu tiên, lúc đó mình 12 tuổi thì mình cũng chưa hiểu được về chính trị nhiều, nhưng mà những kỷ niệm thì nó, những cái ký ức, những cái lạ thì nó vẫn còn hiện hữu trong cái trí nhớ của mình. Thì con nhớ một cái là tất cả dân xôn xao lắm, nó là Việt Cộng về. Thì lúc đó mình thấy thấp thoáng, nói chung là thấp thoáng là mặc đồ gần như mà lạ lắm, đầu mũ cối, lần đầu tiên trong đời là thấy cái mũ cối, lấy cái mũ cối, súng nổ thì súng AK là vậy thôi. Đến năm 30 tháng 4 thì lúc đó thì mới nghe ông Dương Văn Minh. Con vẫn nhớ ba con ngồi radio thì nghe ông Dương Văn Minh giọng miền Nam rất là hiền hòa là kêu gọi buông súng. Lúc đó cả gia đình ba con nói là chi đã xong rồi con, chắc chắn là miền Nam xong rồi. Okay. Lúc đó thì gia đình vẫn đinh ninh là có thể là hồi giải dân tộc nó sẽ tới Cam Ranh, Quy Nhơn gì đó thôi, chứ Sài Gòn không bao giờ mất hết. Nhưng mà khi mà mất Sài Gòn rồi thì mình nghĩ là cuộc đời chấm dứt. Sau năm 1975, 30 tháng 4, thì cái thời gian từ lúc mà bác sống ở trong 30 tháng 4 ở Sài Gòn đến lúc bác đi vượt biên, thì trong cái giai đoạn đó nó có nhiều thay đổi trong cái cuộc sống của xã hội miền Nam lúc bây giờ. Thí dụ như đổ tiền, bác có thể kể sơ về cuộc sống trước khi bác đi vượt biên, thí dụ như đổ tiền, 2-3 trận đổ tiền, đánh tư sản mại bản, thì trong những cái lúc đó thì con nghĩ lúc đó không ai đi học võ hết, thì bác sống bằng cách nào và bác suy nghĩ thế nào, bác có thể chia sẻ cho chúng con hiểu được và những bạn bè ở ngoài kia hiểu được cái cuộc sống sau năm 1975 thưa bác Hóa.
Vâng, cảm ơn anh Đạm đã có ý để hỏi về cái thời gian bao cấp, tức là khi mà cộng sản vào đó, thì hầu như là tôi cũng nằm trong cái chính sách là cộng sản dụ để đi ra trình diễn, để rồi sau đó sẽ được trở về để sống. Nhưng mà thật sự ra khi mà bị dụ như vậy á, thì mặc dù tôi không phải là cấp bậc gì to lớn trong liên đoàn, nhưng mà cộng sản nói rằng tôi là một võ sư huấn luyện viên, thì tôi nợ máu với nhân dân nhiều lắm, nên tôi phải đi học tập để được chính phủ khoan hồng. Và cũng chính vì cái chuyện đó mà tôi đã hai lần ở trong tù. Cái thứ nhất là tôi chống lại những cái điều mà cán bộ họ nói tuyên truyền về cộng sản á, thì họ đã nhốt tôi vào trong một cái thùng phi, rồi họ đóng nắp lại, họ gõ bên ngoài đó, mà tất cả những cái máu ở trong các lỗ chân lông, tai, mũi, mắt đều rướm ra hết. Đó là lần thứ nhất. Lần thứ hai đó là họ căng uống cái cọc và đóng tay chân tôi ở ngoài phơi nắng nằm lên trời đó, thì được cố tình cho tôi chết, nhưng may cũng nhờ có bạn bè mà số mình chưa chết, thành ra tôi cũng được thả sau 3 ngày phơi nắng phơi xương. Thì đó là chính vì những cái chuyện đó mà tôi đã quyết tâm để mà đi tìm con đường vượt biên. Và như quý vị cũng biết, thì trong cái chuyến tàu 75 người của tôi đi vượt biên từ Rạch Sỏi, Rạch Giá, thì sau 2 ngày thì tôi bị lạc và bị gió bão đánh cấp 6, cấp 7, thành ra nó lạc vào cái vịnh Thái Lan. và tàu của tôi đã bị 5 cái tàu của hải tặc bao vây và nó tấn công. Rồi chính vì cái chuyện nó tấn công đó mà nó hãm hiếp vợ con tôi, nó chặt đầu, nó bỏ những người xuống dưới biển. Thành ra chính vì do đó mà tôi không chịu đựng được, tôi phải phản công, tôi đánh lại với tụi hải tặc. Và tôi đã giết 15 tên hải tặc, cướp tàu của hải tặc để đưa người của mình qua bên cái tàu hải tặc đó. Và sau đó thì 4 cái tàu khác nó tấn công cái tàu hải tặc đó và nó đã làm chìm cái tàu đó. Thành ra tôi là người chạy qua chạy lại và rớt xuống biển. Thành ra tôi lội dưới biển 18 tiếng đồng hồ. Rồi sau đó tôi trèo lên được cái tàu bể của mình. Rồi lênh đênh trên biển 21 ngày, không có lương thực, chỉ cũng uống nước mưa thôi. Và tôi đã bị hải tặc nó tấn công, nó dùng súng sát kênh đó, nó bắn tôi nát người ra. Và máu me đầy hết phần xuống biển. Nhưng mà cái số tôi chưa chết, thành ra cá mập không có tấn công. Rồi tôi lại leo lại trên cái tàu bể đó. Và tôi đã tự làm buồm, làm bánh lái để tôi vào Mã Lai một mình tôi, thưa quý vị. Và anh Đạo.
Wow. Thường thì dạ, người ta nói. Dạ mời anh Đạo.
Dạ thưa bác Hóa, con cũng là một thiền nhân. Con hiểu được cái tâm trạng, cái tuyệt vọng ở trên biển khơi. Con cũng không, con may mắn hơn bác là không trải qua những cái kinh hoàng, cái gian khổ như vậy. Khi đi tìm một tự do thì mình nên tính mạng mình ra. Thật sự khi mà ai hiểu được mới thấy được cái đau khổ, cái đớn đau và cái mất mát nó vô cùng vô cùng. Khi con coi cuốn phim của bác đó thì con khóc. Con thấy mình một phần cuộc đời mình, cái câu chuyện mình ở trong câu chuyện của bác. Tất cả người Việt Nam sau năm 1975, sau 13 tháng 4 rời đất nước qua đi, thì khi đi tìm tự do thì mỗi một người đều có một câu chuyện hết. Mỗi một người đều mang một cái tâm trạng khác nhau. Chính ở đây là ai vượt qua được những cái đó và mình làm được những cái gì. Cái quá khứ nó đã nằm trong quá khứ. Con xin lỗi, con đem lại những cái quá khứ đau khổ nhất, cái tối tăm nhất trong cuộc đời của bác. Nhưng mà không có quá khứ thì mình có món ngày hôm nay, thưa bác. Mình không có quá khứ, không có đau khổ thì mình không hiểu được giá trị của sự tự do. Tại sao? Cho nên ngày hôm nay dù con ở Mỹ hơn 40 năm nay, lúc nào con cũng hiểu được, nói với đứa nhỏ con và con chúng con rằng tại sao mình phải ra đi và lý do tại sao mình có mặt ở trong cái đất nước quê hương thứ hai này. Cái câu chuyện của bác thật sự là rất là xúc động. Nó đem được cho những đứa trẻ hiểu được giá trị của tự do, thưa bác. Cái giá trị tự do mình đổi được không phải là về tiền bạc, mà đem cả một tính mạng và cả một quá khứ đau khổ, cả một cái gia đình. Con qua trong cuốn phim của bác, thật sự con khóc. Và thật sự nó đem tới cái, bây giờ khó mà diễn tả, thưa bác. Thưa anh Hồng Tính.
Dạ vâng, Tính cũng đồng ý với anh Đạm là như vậy. Chắc chắn là cũng giống như là anh Đạm vậy đó. Tính cũng có thể, Tính kêu anh Nguyễn Tiến Hóa bằng bác, bằng chú. Nhưng mà để cho nó thân mật hơn từ trước, từ nào giờ thì cho nên giữa Tính và võ sư Nguyễn Tiến Hóa thì thường xuyên kêu nhau là anh em. Và chắc chắn là anh Nguyễn Tiến Hóa anh cũng đồng ý là như vậy. Cho nên cũng xin phép chúng tôi kêu bằng anh, bằng chú, bằng bác đều được hết trơn nhé, thưa quý vị. Khi mà võ sư Nguyễn Tiến Hóa nói về cái vấn đề mà võ sư Nguyễn Tiến Hóa đã bị đổ máu ở trên chiếc tàu như vậy, và thường á thì khi mà chúng ta ra ở ngoài biển, hễ mà cá mập mà ngửi được cái mùi máu thì họ sẽ, thì những cái con cá mập nó sẽ đến những cái chiếc tàu đó, thì bằng một cái cách nào đó, bằng một cái nghị lực nào đó, hay hoặc là một cái vấn đề linh thiêng nào đó mà cá mập nó lại không đến trong cái vấn đề đó, thưa anh Hóa.
Cảm ơn anh Tiến cũng như anh Đạm đã khơi dậy tất cả những cái chuyện đau thương của riêng cá nhân tôi, cũng như là của tất cả những cái người vượt biên vượt biển Việt Nam của chúng ta để trốn chạy cộng sản để đi tìm hai chữ tự do. Cái điều mà quan trọng ở đây chúng ta không phải là gọi với nhau bằng bác, bằng chú, bằng anh, mà chúng ta có gọi với nhau bằng con tim hay không, cái đó mới là quan trọng.
Vâng.
Cái con tim nó quan trọng lắm, bởi vì từ trước đến giờ, sau khi mà tôi ở nhà thương điên hơn 2 năm, để tôi lấy lại cái chuyện bình tĩnh để trở ra đi sinh hoạt trở lại, thì tôi muốn luôn luôn là đi tìm cái con tim. Và tôi nói với mọi người rằng tôi muốn tìm những người mang cùng một con tim Việt Nam, mà ở đâu có hai chữ Việt Nam, ở đâu có cờ vàng ba sọc đỏ, là tôi luôn luôn sẵn sàng đứng dưới cái bóng cờ đó để mà chiến đấu. Và cho tới bây giờ, qua những cái tài liệu lịch sử, mà nếu sau này đó, tôi nghĩ là nếu mà đất nước mà trở lại bình thường á, thì những bài viết của những người Việt Nam tị nạn cộng sản á, nó trở thành một những cái bài, những cái lịch sử văn hóa mà rất vô cùng phong phú. Tôi thấy ví dụ như là ông thiếu tá Vương Mộng Long, là một thiếu tá tiểu đoàn trưởng của biệt động quân, ông đánh trăm trận trăm thắng, nhưng mà bây giờ đấy thì ông cũng về, ông ẩn ở trên núi và tối ngày ông ấy tụng kinh để niệm Phật cho chúng sanh. Thì đó là một trong những cái người bất khuất, cũng giống như là tướng Ngô Quang Thưởng, khi có người hỏi ông ấy viết về hồi ký thì ông bảo ông là một ông tướng thất bại, coi như bại tướng, thành ra ông không có viết hồi ký gì hết. Thì đó là một trong những cái mà chúng ta thấy là dây dứt trong mỗi một con người Việt Nam, mà cho tới bây giờ đó, dù chúng ta uống rượu, chúng ta uống cà phê, hay chúng ta có những cái buổi party vui nhộn, nhưng mà trong sâu thẳm của trái tim của chúng ta vẫn thao thức về quê hương dân tộc, thao thức về gần 100 triệu người dân Việt Nam đang đau khổ. Có những người mẹ già ngồi bán một trái mướp, trái bí để mà sống qua ngày. Thì đấy là những cái điều mà tôi vẫn nghĩ rằng chúng ta là người may mắn sống sót qua cái sự vượt biển, vượt biên, mà chúng ta sống được đất nước tự do. Thì at least chúng ta cũng làm được một cái gì cho quê hương, cho đất nước. Ví dụ quý vị cũng biết là cá nhân tôi đó, là quý vị, nếu mà quý vị biết kỹ thì tôi rất nghèo, nhưng mà tôi thường đứng ra tổ chức những cái buổi lễ kỷ niệm của Tổng thống Ngô Đình Diệm, làm lễ kỷ niệm, mà cũng như là làm những cái buổi gây quỹ cho các thương phế binh Việt Nam Cộng Hòa. Mà tôi vừa hỏi cô Thu Hương sáng hôm nay là không biết cái chương trình kết quả của ngày tôi tổ chức cho thương phế binh á, được 30 mấy 40 ngàn, thì cô Thu Hương đã gửi hết từ Việt Nam. Và tôi muốn được cô Thu Hương gửi cho báo chí để mà thông báo những cái kết quả đó cho bà con đồng hương đã đóng góp để gửi về cho quê, cho các thương phế binh Việt Nam Cộng Hòa. Thế đó là những cái điều mà cho tới bây giờ tôi vẫn khẳng định với các con của tôi, cố gắng trong cuộc sống của mình làm được cái gì hữu ích cho quê hương Việt Nam thì chúng ta cố gắng để làm. Giống như con gái tôi khi cháu mới học tiểu học, nhưng mà cháu đã đi tranh cãi về lá cờ vàng ba sọc đỏ, và cháu đã nói với cái ban tổ chức thi rằng lá cờ đó nó đem biết bao nhiêu những cái đau khổ mà quê hương Việt Nam của chúng ta đã ảnh hưởng. Thành thế ra
cháu giữ gìn cái lá cờ đó, cũng như là trong gia đình tôi, trong nhà tôi lúc nào cũng có cờ vàng ba sọc đỏ. Thì đó là cái điều mà tôi chỉ xin ghi lại và nhắc nhở tất cả đồng hương thân hiếu, cố gắng chúng ta làm một cái gì dù lớn dù nhỏ là chúng ta hướng về quê hương, cũng như là anh Tín và anh Đạo đồng ý với tôi điều đó hay không?
Dạ thưa bác, Hóa có nghĩ là trong cuộc đời này đều có duyên hết. Ngày xưa người ta hay nói đó, trong cái mai nó có cái rủi, tìm cái chết trong cái sống, trong cái chết tại sống. Ví dụ như bây giờ trước năm 1954 đi ha, cái người Công giáo bỏ hết quê hương di cư vào Nam, đem Chúa vào Nam, thì ngay cục đó đó, ngay lúc đó đó, ai cũng nghĩ là Công giáo mình phải bỏ hết quê hương, bỏ nhà thờ, bỏ hết những nơi chung là có đứng theo đi vô trong Nam. Nhưng mà đâu có biết được chính mốc 1954, biết bao nhiêu dấu sứ từ năm 1954 đến năm 1975, biết bao nhiêu dấu sứ lại nảy nở ra, sinh ra dấu sứ cộng đồng Công giáo nó thật là lớn. Đạm không phải là Công giáo thì làm như nghĩ thôi, cái Công giáo nó phát triển rất là lớn. Nếu mà không 1954 thì cả miền Nam chưa chắc Công giáo nó phát triển như vậy. Đó là suy nghĩ riêng của Đạm, có thể đúng hay sai. Thì bây giờ 30 tháng 4 người ta cũng nói vậy, nếu mà Cộng sản không chiếm miền Nam thì người dân không hiểu được cái chính sách của Cộng sản như thế nào, cái chế độ Cộng sản như thế nào, sự tàn ác như thế nào, và không hiểu được giá trị tự do như thế nào. Chính cái 30 tháng 4 là một cái mốc để người, tất cả mọi người đều hiểu được bản chất của Cộng sản và hiểu được giá trị của tự do. Thì ngày hôm nay không có 30 tháng 4 thì cộng đồng Việt Nam hải ngoại chắc chắn sẽ không có lớn mạnh như thế này. Thì vấn đề chính khi cứ rủi, cái quá khứ nó đã mất đi rồi, mình đã mất đi ngày 30 tháng 4, mình mất đi tất cả. Nhưng mà mình còn được may mắn, mình còn được một cộng đồng lớn như thế vậy. Mình có được những người bác như bác Võ Tiến Hóa cố gắng trong cái sống vượt lên những cái mà đau khổ tột cùng nhất của con người. Không ai, con nghĩ là không ai có thể mà đau khổ mất mát chịu đựng, đau khổ mất mát như bác được chịu đựng. Ok, bỏ hết tất cả, cả cuộc đời về sự nghiệp, về công tác, bỏ hết mà để vươn lên và để vui vẻ như ngày hôm nay. Đó là con nghĩ đó là một bài học rất là lớn, tất cả những bạn bè có thể hiểu được. Nếu mà như vậy, mình nghĩ trong cuộc đời ngoài bác vượt qua như vậy được thì tất cả những chuyện nên đời này là chuyện nhỏ. Thì con nghĩ 30 tháng 4 tuy nó mình mất đi nhưng mà mình đã may mắn có một cộng đồng Việt Nam lớn như vậy. Nếu mình hiểu được giá trị của tự do như vậy, không chừng khi mà người ta hiểu được cái bản chất của Cộng sản, hiểu được giá trị tự do thì có thể mình thay đổi được. Đó là suy nghĩ riêng của con, thưa bác, thưa anh Hoàng Tính và thưa anh chị em ở ngoài kia. Không biết là nó có đúng hay sai nhưng mà mình cứ tin như vậy đi. Thưa anh Hoàng Tính và thưa bác Hoàng.
Dạ vâng, mời anh Hoàng.
Dạ vâng, thật sự thì cái điều anh Đạm anh nói rất là đúng. Cha ông ấy cũng thường nói là trong cái họa nó có cái trong cái nó có cái niềm hạnh phúc nằm sẵn đó rồi. Thì ngày hôm nay sau khi mà cuộc sống của tôi ba chìm bảy nổi chín cái long đong đấy, thì từ nằm nhà thương điên để rồi bây giờ tôi trở thành một võ sư, cũng có đóng góp được với cộng đồng trong suốt bao nhiêu năm qua. Nhưng mà có một điều giống như mà tôi cũng được chia sẻ với bà con đồng hương cũng như là anh Tín và anh Đạo, qua những cái biến cố lịch sử của gia đình tôi cũng như chuyến tàu 75 người còn một mình tôi sống sót, thì ngày hôm nay đó tôi cũng đã được một coi như là một người làm phim ở Hollywood, họ mời tôi mượn cái câu chuyện của tôi để họ đóng lại cái cuốn phim đó, và tôi đã ký contract với họ. Thì chắc là trong tương lai đó, rất gần thì quý vị sẽ được coi lại cái cuốn phim về cái chuyến đi lịch sử của tôi, và xin được thông báo với lại anh Hoàng Tín, anh Đạm cũng như bà con đồng hương biết. Và chắc không 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 xa đâu, trong chừng 1-2 năm thì chúng ta sẽ có một cuốn phim về lịch sử tị nạn của riêng cá nhân tôi và của tất cả những bà con đồng hương đã vượt biển đi tìm tự do. Thưa anh Kính và anh Đạo.
Dạ vâng, như là vậy là quý hóa quá cho quý vị bà con đồng hương của chúng ta. Vâng, thưa quý vị, đang đến với chương trình Cà Phê và Cuộc Sống thì ngày hôm nay chúng tôi cũng đã nói chuyện cùng với lại anh võ sư Nguyễn Tiến Hóa để một phần nào đó chúng ta biết được thêm trong cái thời điểm của năm 1975 anh đang làm cái gì và những ngày tháng sau đó anh đã lên đên trên mặt biển một phần nào đó thôi. Anh có điều gì anh muốn kể thêm nữa thì tính xin được mời dành riêng cho anh trong cái khoảng thời gian này.
Cảm ơn anh Tiến cũng như anh Đạo cũng như quý vị đồng hương. Thật sự ra cái câu chuyện của tôi đó thì biết thế nào là cho nó đủ. Tuy nhiên á, thì khi bước chân vào tới trại tị nạn, có lẽ ở đây á, ai cũng biết cái danh của anh nhà văn tức Bob Backlan ở trên Houston. Và lúc đó tôi được sống chung trại với anh Bob Backlan. Và tôi đã tự phấn đấu để rồi tôi làm an ninh cho trại. Rồi tôi cũng đi vận động và bà con ở trại họ đã tín nhiệm và bầu tôi lên làm trưởng trại để chiến đấu với cái đám coi như là công an cảnh sát của Mã Lai để giúp cho tất cả những cái bà con của trong trại của mình được có một cái lối sống tốt đẹp hơn. Thì đó là những cái điều mà quý vị có thể hỏi anh Bút Bạch Lan về tôi ở trên trại tôi đã làm những cái gì. Và thật sự ra thì trong cuộc sống á, giống như tôi vừa trình bày với quý vị là mình không làm những cái gì to lớn, nhưng mà cái gì mình có thể làm được trong cái khả năng của mình thì mình cố gắng mình làm. Cũng giống như hiện tại mà tôi đi phát triển Vô Việt Nam thì cái Vô Việt Nam nó là một trong những cái nét văn hóa đặc thù của Việt Nam. Và tôi nghĩ rằng qua cái thế hệ của tôi cũng như là tới cái thế hệ con gái tôi đó thì có lẽ là cái ba chữ Vô Việt Nam ở tiểu bang Texas này nói chung và thành phố Dallas Fort Worth này sẽ được phát triển lớn trong các trường trung học và đại học của thành phố này. Đó là cái ước mơ của tôi, cũng như là muốn đem cái văn hóa Việt Nam của mình để mình trình bày. Ví dụ tôi đưa vào Vô Việt Nam vào cái thành phố Grand Prairie thì khi tôi thuyết trình về Vô Việt Nam á, thì những cái người PSD của cái bo đó họ hỏi tôi là Vô Việt Nam nó có khác Taekwondo, Judo, Aikido, công phu thiếu lâm không? Thì tôi nói là nói về võ đó thì võ nào cũng tốt, võ nào cũng hay hết. Và cũng giống như cái người mà leo núi, người thì leo một đường thẳng, người thì đường xéo, người thì đường vòng tròn, nhưng mà khi lên tới cái top, cái đỉnh của ngọn núi ấy, thì nó giống nhau hết. Thì Vô Việt Nam nó cũng giống hết, tuy nhiên Vô Việt Nam nó khác một chỗ là Vô Việt Nam ngoài cái vấn đề mà võ thuật, kỹ thuật để chiến đấu thì Vô Việt Nam nó còn có cái tinh thần võ đạo. Tức là cái võ đạo đó là cái nói lên cái tinh thần ở trong gia đình là có tôn ti trật tự, có ông bà, cha mẹ, anh em, dòng họ, chú bác. Rồi ở ngoài đời á, thì nó cũng biết người lớn tuổi, người nhỏ tuổi và chia sẻ đóng góp với nhau. Thí dụ con gái tôi bây giờ đó, cháu là một nữ y tá, ngoài việc cháu làm ở nhà thương thì cháu còn coi một cái võ đạo, một võ đạo đường. Cháu là một võ sư của một võ đường Vô Việt Nam và cháu dạy kèm toán, kèm anh văn cho các môn sinh. Rồi cháu còn làm một cái đoàn lân mà quý vị thấy thường hàng năm Tết á, cháu biểu diễn ở Hồng Kông Times Square. Thì đó, cháu đang làm những cái công việc mà tôi nghĩ là đóng góp cho cộng đồng, cho tuổi trẻ. Một ngày nào đó, cái hàng lớp của các cháu mà trở thành các huấn luyện viên, các võ sư, thì các cháu nó sẽ đi phát triển khắp nơi trong cái vùng Dallas, Fort Worth này. Thì đó là cái niềm hãnh diện của tôi nói riêng và cho những người Việt Nam trong vùng Dallas, Fort Worth nói chung. Thưa anh Tím cũng như là anh Đạm, thì không biết là anh Tím và anh Đạm còn muốn hỏi tôi về những cái gì nữa thì tôi sẵn sàng trả lời.
Mời Đạm.
Dạ, chắc có lẽ là mình chương trình Vô Việt Nam, thưa anh Tính, mình sẽ bàn với Thư Hương, chắc mời bác hóa một chương trình đặc biệt về Vô Việt Nam, tại vì cái này cũng là một đề tài vô cùng lớn.
Okay, cũng phải có một chương trình cũng, dạ, vâng, cũng có nhiều chương trình, nhiều chương trình mà nếu mà khi mà mình nghe nghe anh Hóa nói như vậy thì chắc là chúng tôi cũng thấy là có rất là nhiều những cái chương trình mà chúng ta cũng nói chuyện thêm về cái vấn đề mà trong cái chuyến vượt biên, chuyến hải hành kinh hoàng của anh như thế nào, hay hoặc là cái vấn đề mà các em nhỏ tuổi sanh ra lớn lên ở Hoa Kỳ đi học qua Việt Nam, hay hoặc là chính ngay cái người con của anh, tức là cháu gái cháu đó,
con Mỹ Hạnh,
nhà Mỹ Hạnh đó, thì là chắc chắn là quý vị bà con đồng hương cũng biết được cô Mỹ Hạnh này là một trong những võ sư nữ trẻ trong một phái qua Việt Nam, việc võ đạo ở vùng Dallas, Fort Worth. Chúng ta sinh hoạt cộng đồng cũng rất là nhiều, thưa quý vị, cũng đang trong cái đoàn múa lân, múa rồng, biểu diễn Tết trong tất cả những cái cơ sở thương mại đó. Thì hy vọng là trong những cái lần kế nữa, nếu mà chúng tôi có dịp được, thì chúng tôi cũng sẽ mời cháu lên đây để mà cùng nói chuyện với chúng tôi về cái thế hệ trẻ hơn của chúng tôi, những cái thế hệ mà sanh đẻ ngay tại xứ sở Hoa Kỳ này, cũng là một trong những cái điển hình của những người trẻ cũng vẫn còn yêu mến quê hương của mình, cũng vẫn nói được tiếng Việt, mặc dù không có rành, nhưng mà cũng còn mang ở trong mình cái dòng máu, cũng như là mang trong mình cái trái tim của Việt Nam. Hy vọng qua đó chúng ta cũng có thể có được một cái hậu duệ, những cái người con, người cháu của mình tiếp nối, gìn giữ lấy cái tiếng nói của chúng ta, gìn giữ lấy cái chính thể, cái những điều gì mà chúng ta mất cũng vẫn còn giữ mãi ngay tại hải ngoại này, đúng không anh Hóa?
Dạ vâng, thưa đúng vậy anh Tiến và anh Đạo. Chúng ta cứ cố gắng cùng với nhau, giống như lúc đầu tiên tôi đã nói là chúng ta tìm với nhau bằng con tim, và cái nhịp đập của con tim của Tín, của Đạo và của tôi nó cùng nhịp đập thì chúng ta dễ mà ngồi với nhau lắm. Còn nếu mà chúng ta không cùng với nhịp đập của con tim á, thì chúng ta khó mà có thể tiếp chuyện với nhau được. Thì đấy là một cái đường hướng của tôi. Thật sự ra có một cái điều qua những tài liệu, không biết là anh Tín cũng như anh Đạo có theo dõi không, thì qua những cái chuyện người ta phỏng vấn tướng Ngô Quang Trưởng á, thì khi mà Mỹ nó muốn bật đèn xanh, nó muốn mời ông Ngô Quang Trưởng đứng ra để lật đổ Tổng thống Ngô Đình Diệm, Tổng thống Nguyễn Văn Thiệu, thì chính ông Trưởng nói rằng thì là tôi là người được Tổng thống Nguyễn Văn Thiệu gắn lon cho tôi, mà bây giờ tôi để đi làm cuộc đảo tránh ông Thiệu thì tôi không có mặt mũi nào tôi làm cái đó. Thì đó là một dũng tướng, nhưng là một người tinh thần cảm ơn, nhớ lại tất cả những cái gì đã có trong cuộc sống binh ngũ của ông. Cũng như chúng ta thấy, không biết quý vị có để ý không, ca sĩ Trúc Hồ là một trong những cái ca sĩ mà từ khi anh ta đi về đất nước tự do, anh ta đi hát nhiều nơi rất là nổi tiếng, nhưng cho tới bây giờ anh chưa một lần bước chân về Việt Nam, mà anh ta bảo là tôi có đi qua bên Đại Hàn để tìm lại cái hơi hướng quê hương, chứ anh nhất định anh không về Việt Nam. Đấy là một cái điều mà chúng ta nhìn thấy những người làm gương của chúng ta, giống như là tướng Ngô Quang Trưởng, giống như là một người thanh niên trẻ, giống như là Trúc Hồ, thì chúng ta tự xét mình, xem mình đã làm được cái gì cho quê hương đất nước Việt Nam. Thưa anh Tiến và anh Đạo.
Vâng, cảm ơn anh với những cái lời nói vừa rồi. Như vậy thì anh mấy lần về Việt Nam rồi anh? Tổng cộng mấy lần anh?
Tôi hả? Chắc không, tôi không về Việt Nam.
Hỏi chơi, hỏi cho vui thôi. Mà qua những cái tâm tình của anh thì tính thấy là tính muốn hỏi anh nhiều lắm. Biết rằng là thời gian của chúng ta cũng không còn nhiều nữa, với hơn 45 phút mà chúng ta nói chuyện này. Hiện tại thì anh còn đi làm hay hoặc là anh cũng ăn dưỡng tuổi hà, tuổi lớn rồi, cũng đi tới đi lui, rồi đi học, rồi về nhà, rồi ra ngoài võ đường phụ với lại cô gái không thưa anh?
Dạ vâng, thì bây giờ thì tôi cái tuổi lớn đó, thì tôi lái xe từ nhà tôi ra tới giáo đường, rồi từ nhà tôi ra trường đại học South Campus, rồi tôi sống ở trong nhà, giống như tôi tâm tình với Thu Hương là tôi thích ăn khoai lang và ăn mì gói.
Quê hương lúc nào nó cũng nằm ở trong bát ha.
Vâng.
Dạ vâng. Thưa quý vị, vừa rồi đó là những cái tâm tình của anh Thái Hóa Lộc, võ sư võ sư Nguyễn Tiến Hóa. Thưa quý vị, tính cứ lộn hoài, một người mà tính cũng quen biết ở trong cái vùng Dallas Forward này. Hy vọng là trong những cái lần tới nữa thì chắc chắn là chúng tôi cũng sẽ có được những cái chương trình mà của anh Nguyễn Tiến Hóa phải gọi là rất là hay. Thưa quý vị, thí dụ như là tính hỏi nhỏ anh là bây giờ anh còn có những cái phòng mạch riêng để mà anh bấm huyệt châm cứu gì nữa không thưa anh?
Dạ, thưa anh Tín, anh nói thế thì tôi mắc cỡ quá. Là bởi vì sau cái ngày mà COVID á, thì mình phải đóng cửa, là bởi vì cái sự tiếp xúc giữa tôi và bệnh nhân á, nó gần gũi quá, thành ra mình sợ rằng nó lây nhiễm, không biết lây nhiễm cho bệnh nhân hay là bệnh nhân lây nhiễm cho mình. Thành ra mình về nhà mình trú ở nhà thôi. Thì chỉ có những người nào á mà quen biết mà nhớ thì họ gọi tới thì tôi sẵn sàng giúp họ khi họ cần tôi giúp. Từ anh Tín và anh Đạo.
Dạ vâng, cũng sẽ có một cái chương trình chúng tôi cũng sẽ mời anh trở lại để anh nói thêm về cái nghệ thuật dưỡng sinh hay hoặc là chăm cứu như thế nào, hay hoặc là nếu mà mình bị bệnh như vậy, hay hoặc là những cái tâm tình của anh về những cái bệnh hoạn, hay hoặc là những cái vấn đề gì mà mình có thể mình giữ gìn được cho cái sức khỏe của mình. Đó cũng là một trong những cái điều mà với cái tư cách là một người trung tâm trưởng của trung tâm võ thuật Vô Việt Nam ở ngay vùng Dallas Forward này, không phải chỉ dạy võ không thôi, mà chắc chắn là anh cũng phải có những cái bí quyết là gọi là trật đã xương khớp này nọ, thì anh đều làm được hết, cho đến cả cái bấm huyệt luôn. Hy vọng mà chúng tôi sẽ có những chương trình rất là đặc biệt để gửi đến anh Đạm, để mời anh cùng tham gia. Anh Đạm, anh còn có những điều gì hỏi thêm trong những giây phút cuối này thì tính xin được mời anh Đạm.
Dạ, xin chắc có lẽ là anh Hoàng Tính phải học bác khóa cái phương trình bấm huyệt để bấm cho bà xã để build credit. Anh Hoàng Tính thấy credit của anh hơi bị lô đó, anh bị xuống điểm nhiều lắm, cho nên mình nghĩ là đầu tiên là anh nên học cái lớp bấm huyệt trước của bác khóa, là dành bấm để build credit, là anh thấy anh hơi bị khổ sở cái chuyện đó đó. Cảm ơn bác vợ Tiên Hoa, Nguyễn Tiên Hoa, cảm ơn Hoàng Tính đã chia sẻ, đã đem lại những cái động lực cho con. Thật sự là vậy, tại vì không ai có thể vượt qua những khó khăn hết. Người vượt qua khó khăn là người có thể làm được tất cả mọi thứ hết. Cho nên cảm ơn bác Hóa, chúc bác hy vọng là có sức khỏe để phục vụ đồng hương, và cảm ơn anh Hoàng Tính đã đi học chương trình với Đạo, và xin thành chúc tất cả anh chị em bạn bè ở ngoài kia.
Dạ vâng, cảm ơn anh Đạm rất là nhiều. Và trước khi mà chúng ta kết thúc cái chương trình ngày hôm nay, để mời anh Hóa nói lời tạm biệt, để hẹn gặp lần sau, thì chúng tôi có được một cái thông báo là kính mời quý vị tham dự một cái buổi lễ đón tiếp cái bức tường đá đen các tên vinh danh 58.281 người lính Hoa Kỳ đã hy sinh trong cuộc chiến tranh Việt Nam, và cùng gặp gỡ những cựu quân nhân chiến tranh Việt Nam còn sống vào cái ngày thứ năm tuần này, thưa quý vị, tức là cái ngày mai, ngày 2 tháng 5 lúc 7 giờ tối, tại địa chỉ là 7599 đường Eldorado, Parkway, thưa quý vị, 7599 Eldorado Parkway, Frisco, Texas 75034 nha thưa quý vị. Cái bức tường này hàng gắn được mang tên là The World That Hill tại thành phố Frisco, và đây là một cái bản sao quy mô khoảng cũng bằng 3/4 của cái bức tượng đại tưởng niệm cựu chiến binh Việt Nam. Và ý nghĩa của cái bức tường The World này là một cái sự đoàn kết trong các cộng đồng khắp nơi, và đặc biệt là nhằm tôn vinh tất cả các cựu chiến binh đã hy sinh trong chiến tranh Việt Nam. Cuộc triển lãm bức tường này tại thành phố Frisco sẽ mở cửa suốt 24 giờ mỗi ngày từ ngày 2, tức là ngày mai, cho đến ngày Chủ nhật, tức là ngày 5 tháng 5 nha thưa quý vị. Và cái ngày thứ 5, tức là ngày mai của cái tuần này, ngày 2 tháng 5 vào lúc 7 giờ tối, thì sẽ có một cái buổi lễ đón tiếp cái bức tường và những người cựu quân nhân chiến tranh Việt Nam, cũng như là nhiều cái sinh hoạt sẽ xảy ra trong mấy ngày kế tiếp nữa nha thưa quý vị. Và cái người phát biểu sẽ là cựu thiếu tướng Livingstone, thủy quân lục chiến Hoa Kỳ, huy chương danh dự cựu thiếu tướng Lương Xuân Việt của chúng ta, cùng với là ban tổ chức có ngỏ lời mời quý cựu quân nhân quân lực Việt Nam Cộng Hòa và người Việt Nam tại Dallas Fort Worth đến tham dự. Và địa chỉ bức tường thì chúng tôi xin được lặp lại một lần nữa, đó là số 7599 Eldorado Parkway, Frisco, Texas 75034 nha thưa quý vị. 7599 Eldorado Parkway, Frisco, Texas 75034. Cảm ơn quý vị và cảm ơn anh Hóa rất là nhiều. Tính xin được mời anh Hóa gửi lời chào đến bà con, và chúng ta có dịp gần nhất chúng ta sẽ trở lại tâm tình thêm với bà con nhé anh Hóa.
Dạ vâng, cảm ơn anh Tiến cũng như anh Đạm. Và trước khi dứt lời thì tôi cũng xin được thông báo một cái tin vui là hiện nay Thiếu tướng Lương Xuân Việt cũng là môn sinh vô Việt Nam và cũng là đệ tử của tôi. Xin với bà con biết cái điều đó là cái tin vui. Rồi xin nhân dịp ngày 30 tháng 4 thì xin kính chúc tới tất cả quý vị đồng hương khắp nơi chúng ta có một cái tâm tình của người Việt Nam, cũng như là nhớ về quê hương dân tộc và chúng ta đấu tranh trong cái khả năng hạn hẹp của chúng ta có được, để mong một ngày mai chúng ta quang phục quê hương, để chúng ta dựng cờ vàng ba sóc đỏ từ ở miền Bắc cho tới miền Nam. Xin kính chào tất cả quý thính giả đồng hương, cũng như là cảm ơn anh Tín và anh Đạm đã có một cái buổi trà đạm với nhau trong ngày hôm nay. Chúc quý vị luôn luôn dồi dào sức khỏe và gia đình hạnh phúc, thành công trong công việc cuộc sống hàng ngày. Xin chân thành cảm ơn.
Dạ vâng, cảm ơn anh sức khỏe, và chắc chắn là ngày mai anh cũng sẽ có mặt nha. Dạ vâng, cảm ơn anh rất là nhiều.
Bây giờ là cái điều nói ngày mai có mặt hay không thì ngày mai đó là cái ngày tôi đi học ở trường đại học. Thành thử ra
7 giờ tối nha anh. Không có... Dạ vâng, 7 giờ tối đó anh. Dạ vâng. Rồi, dạ vâng.
Cảm ơn anh Tín nhiều.
Dạ vâng, cảm ơn anh rất là nhiều. Và chúc anh bình an, và cảm ơn quý vị thính giả đã theo dõi chương trình Cà phê cuộc sống ngày hôm nay với phần trò chuyện đặc biệt cùng với lại võ sư Nguyễn Tiến Hóa. Chúng tôi hẹn gặp quý vị trong lần sau. Xin cảm ơn quý vị.